là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 4 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái hoàn thành nghị quyết đại hội đảng các cấp, tiếp đó là phản ánh Văn Chấn chủ động phòng chống thiên tai. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc do Nguyên Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam làm trưởng đoàn và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc cùng đại diện một số doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc đã đi khảo sát tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp và du lịch tại huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Yên Bình. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo đại diện một số sở ngành của tỉnh. Phóng viên Đình Nguyên, Minh Hoàng đưa tin.
Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc đã khảo sát thực địa vùng trồng chè San Tuyết tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, khí hậu quanh năm mát mẻ và rất phù hợp cho cây chè San Tuyết sinh trưởng và phát triển gắn với du lịch nghỉ dưỡng. Hiện xã Suối Giàng có 450 hectare chè đang cho thu hoạch với sản lượng 550 tấn, mang lại nguồn thu trên 10 tỷ đồng một năm. Đặc biệt, vùng trồng chè San Tuyết tại xã Suối Giàng hiện có hơn 1.000 gốc chè cổ thụ, trong đó có quần thể 400 cây chè San Tuyết cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái cũng như huyện Văn Chấn đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch xã Suối Giàng trở thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng nhằm mời gọi thu hút các nhà đầu tư khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển du lịch. Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã đến tham quan tìm hiểu mô hình phát triển du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc Thái, thị xã Nghĩa Lộ. Với sự đa dạng độc đáo về văn hóa dân tộc Thái, những năm gần đây cấp ủy chính quyền từ thị xã đến cơ sở và người dân đã phát huy, khai thác những tiềm năng thành những sản phẩm du lịch văn hóa. Hàng năm đón tiếp hàng vạn du khách trong và ngoài nước đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Cũng trong chuyến khảo sát này, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc đã tới tham quan khảo sát thực địa Hồ Thác Bà, hồ nước ngọt nhân tạo lớn của Việt Nam. Với tiềm năng về không gian, mặt nước, không khí trong lành, rất phù hợp với những dự án đầu tư về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo. Qua khảo sát tìm hiểu thực tế, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao những tiềm năng thế mạnh về tài nguyên đất cũng như sự phát triển bảo tồn giống chè San Tuyết cổ thụ gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng đã mang lại nguồn thu nhập và góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân nơi đây. Qua chuyến thăm này, Hiệp hội sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh, mời gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Với nhiều giải pháp nên từ đầu năm 2019 đến nay, công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái đã sản xuất được trên 30 triệu viên thuốc, 450 triệu lọ gói thuốc các loại, đạt gần 50% kế hoạch, doanh thu đạt trên 90 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ 500 triệu đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho trên 200 cán bộ công nhân lao động với mức thu nhập bình quân từ 4,6 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được công ty chi trả đầy đủ kịp thời. Ngoài ra, công ty còn đăng ký và lưu hành thêm một số sản phẩm mới lưu hành toàn quốc, đưa tổng số lên 44 mặt hàng. Từ nay đến hết năm, công ty sẽ đầu tư thêm máy móc thiết bị mở rộng sản xuất, sản phẩm. Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối ở các tỉnh thành trong nước, phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 170 tỷ đồng.
Ngày 2 tháng 6 năm 2019, tỉnh đoàn Yên Bái đã khánh thành tuyến đường mang tên Con đường em đến trường tại xã Lào Chải, huyện Mù Căng Chải với chiều dài 700m, rộng 3m, độ dày bê tông 20cm do nhân dân trong xã đóng góp cát sỏi tổng trị giá trên 300 triệu đồng và trên 1.000 ngày công lao động thi công tuyến đường. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 600 học sinh và trên 600 hộ dân của xã Lào Chải đi lại thuận lợi trong mùa mưa. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái đã tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn của xã.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác theo quy định của pháp luật và của tỉnh, trong giai đoạn 2013-2018, tổng kinh phí đã hỗ trợ các hợp tác xã là trên 40 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ gần 30 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 11 tỷ đồng. Nguồn vốn này được dùng để đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, hỗ trợ đưa cán bộ trẻ trình độ cao đẳng đại học về làm việc ở hợp tác xã, hỗ trợ xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã. Hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận tín dụng và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Thông qua những nguồn vốn hỗ trợ này đã giúp cho các hợp tác xã trên địa bàn nâng cao trình độ năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, từ đó giúp các hợp tác xã nâng cao khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Sau 10 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã tổ chức được trên 80 hội chợ triển lãm hàng hóa đưa hàng Việt về nông thôn với trên 1.500 doanh nghiệp tham dự, trên 350.000 lượt người tham quan mua sắm, doanh thu đạt trên 180 tỷ đồng. Tại mỗi hội chợ đã có trên 100 doanh nghiệp có gian hàng trưng bày và bán sản phẩm. Các mặt hàng được bày bán đa dạng về chủng loại, mẫu mã, giá cả hợp lý và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng tại nông thôn. Thông qua việc thực hiện các chương trình hội chợ, triển lãm đã tuyên truyền tới nhân dân các chủ trương chính sách của Bộ Chính trị, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, qua đó định hướng và khuyến khích người dân quan tâm tiêu dùng hàng Việt. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng Việt, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 5 hội chợ khu vực Tây Bắc Yên Bái, kết nối cung cầu, góp phần tăng lượng tiêu thụ sản phẩm trong nước. Bình quân hàng năm tổ chức từ 10 đến 15 hội chợ thương mại tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm thế mạnh đặc trưng của tỉnh tại 43 hội chợ trên toàn quốc. Thông qua các hoạt động này, giúp các doanh nghiệp thiết lập phát triển hệ thống kênh phân phối hàng Việt đến tay người tiêu dùng, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong lựa chọn hàng hóa phục vụ nhu cầu hàng ngày.
Nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cũng như hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành văn bản số 1300 chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm chở quá tải trọng trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các địa phương chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động để phát hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, cơi nới cải tạo kích thước thùng chở hàng trái quy định. Tiếp tục tổ chức ký cam kết không chở quá tải trọng đối với các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp đầu nguồn hàng, duy trì trạm kiểm tra tải trọng lưu động trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, tăng cường kiểm soát tải trọng tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa, các mỏ vật liệu, tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa lên xe ô tô đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã và đang triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp khóa 2, nhiệm kỳ 2015-2020, với mục tiêu nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển bền vững, ghi nhận của phóng viên Lê Long Hoàng Tuyến.
Hiện nay, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên công ty xổ số kiến thiết Yên Bái có 21 đảng viên, chiếm gần 50% cán bộ công nhân viên chức công ty. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, các cán bộ đảng viên đã phát huy tính tiền phong, xung kích trên các lĩnh vực. Từ năm 2014 đến 2018, doanh thu từ hoạt động xổ số đạt gần 460 tỷ đồng, đóng góp ngân sách cho nhà nước gần 100 tỷ đồng. Và riêng trong 5 tháng đầu năm 2019, doanh thu công ty đạt trên 50 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 11 tỷ đồng, thu nhập của người lao động đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Bí thư chi bộ, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước, một thành viên công ty xổ số Yên Bái cho biết như sau.
Chi bộ đã luôn luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, và công tác quan trọng nhất đó là công tác lãnh đạo cái thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thế và chi bộ cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy khối doanh nghiệp và sự ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, nên là cái việc phát huy vai trò của chi bộ đã thực hiện tốt, và nhiều năm liền là chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tất cả các mặt công tác của chi bộ đều được triển khai thực hiện đầy đủ và có đạt kết quả tốt.
Chi bộ chi nhánh Ngân hàng Phát triển Yên Bái hiện có 17 đảng viên sinh hoạt tại hai tổ đảng. Bám sát vào các chỉ thị nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, chi bộ đã tập trung đổi mới, tích cực tìm kiếm các dự án đủ điều kiện để tổ chức thẩm định đúng quy trình. Đối với dự án đang quản lý, tăng cường bám sát đơn vị, thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, nắm bắt tình hình tài chính của đơn vị, cùng đơn vị để xử lý những khoản nợ có dấu hiệu phát sinh theo chiều hướng xấu. Từ đầu năm đến nay, tổng dư nợ của chi nhánh Ngân hàng Phát triển Yên Bái đạt trên 770 tỷ đồng. Thu nợ gốc 144 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch năm, thu lãi đạt 15 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Thị Linh Xuân, chi bộ chi nhánh Ngân hàng Phát triển Yên Bái chia sẻ.
Hôm nay tôi cảm thấy rất là vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Qua quá trình phấn đấu và rèn luyện mà được sự tin tưởng của các đảng viên trong chi bộ và ban chi ủy, thì hôm nay tôi đã được đứng vào trong hàng ngũ của Đảng. Khi được đứng trong khi là đảng viên, tôi sẽ luôn luôn rèn luyện phấn đấu phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và không phụ sự tin tưởng của các đảng viên và chi bộ. Tôi sẽ luôn cùng với lại chi bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để trở thành một đảng viên chính thức trong thời gian sắp tới.
Đảng bộ khối doanh nghiệp hiện có 74 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 30 đảng viên và 44 chi bộ, với tổng số trên 2.100 đảng viên. Với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững, Đảng ủy khối đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối khóa 2, nhiệm kỳ 2015-2020 với 17 chỉ tiêu chính. Hiện nay có một số chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra. Trong 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018, có 59 trên 72 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt hơn 14.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 800 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 27.000 lao động, thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng một người một tháng. Đồng chí Trần Văn Vạn, Giám đốc Ngân hàng Chi nhánh Hợp tác Việt Nam cho biết như sau.
Sau hơn một năm đi vào hoạt động, thì chúng tôi đối với lại chi bộ Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Yên Bái luôn bám sát vào cái nghị quyết cũng như là chương trình hành động của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, cùng với lại các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung vào khai thác tốt nguồn vốn tại chỗ và cho vay với lại doanh nghiệp và cá nhân, và đặc biệt với vai trò trách nhiệm là ngân hàng của các quỹ tín dụng trên địa bàn, chúng tôi làm tốt công tác điều hòa vốn, cung ứng vốn cho các quỹ tín dụng dân, và đặc biệt là một số cái vốn dự án dài hạn để cho thông qua quỹ tín dụng dân cho thành viên quỹ tín dụng dân vay.
Trong công tác phát triển đảng, các chi đảng bộ đã kết nạp được trên 280 đảng viên, đạt 104% kế hoạch. Các tổ chức cơ sở đảng đã tạo điều kiện cho đoàn thể triển khai các phong trào thi đua theo kế hoạch đề ra, tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, kỷ niệm các ngày lễ lớn, quan tâm hỗ trợ nhà ở cho công nhân nghèo, khuyến góp hỗ trợ đồng bào bị thiên tai lũ. Năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, góp phần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh sẽ bám sát vào chương trình hành động, thực hiện kết luận số 37 của Trung ương và nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 21, chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ đề ra. Đồng chí Nguyễn Phúc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì Đảng ủy khối tập trung vào cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh cái học tập nghị quyết bằng cái hình thức phù hợp với Đảng ủy khối, với cái đặc thù của cái khối doanh nghiệp, làm sao mà phổ biến được tới tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động để các đối tượng đó là nắm được, hiểu được và thực hiện những cái mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của cơ sở mình, hoàn thành, cũng là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chung của Đảng bộ.
Với việc triển khai chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là định hướng quan trọng giúp các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định, các phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng ủy khối doanh nghiệp khóa 2, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thưa quý vị và các bạn, với địa hình phức tạp, nhiều đồi núi dốc và khe suối, Văn Chấn thường phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai bão lũ gây ra. Để chủ động đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, bước vào mùa mưa bão năm nay, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Phản ánh của cộng tác viên Ngọc Thúy Phan Tuấn.
Gia đình bà Hà Thị Thỏa và ông Hà Văn Hợp thôn Vực Tuần là một trong số những hộ dân nằm trong khu vực được cảnh báo nguy hiểm của xã Cát Thịnh. Do sinh sống cách con suối Lao chưa đầy 50 mét nên nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, lũ ống và lũ quét rất cao. Được lãnh đạo chính quyền địa phương đến tuyên truyền hướng dẫn và xử lý các tình huống khi có mưa lũ xảy ra, gia đình bà đã thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết và luôn sẵn sàng chuẩn bị lương thực, thực phẩm khi có mưa lớn kéo dài, và được các thành viên trong ban chỉ huy phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn của thôn hỗ trợ để di dời đến nơi an toàn khi có mưa lũ xảy ra. Bà Hòa Thị Thỏa, thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Mưa lũ đến thì dân làng ở đây, anh em an ninh rồi trưởng thôn, thôn bản cũng ta cũng đến thông báo là để di dời cái thứ, thì gia đình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để di dời. Mỗi lần mưa bão đến thì tôi cũng phải chạy vào trong chân đồi để tránh mỗi khi lũ về. Mưa bão lũ về không lương sáng ra thì hôm sau ấy bình an thì mình lại trở về gia đình. Mong muốn của gia đình ấy là cũng muốn nhà nước trả trước gia đình, đất đai bây giờ nó không có. Thì muốn nhà nước cấp cho bãi đất rồi san cho gia đình di rời hết cái vùng nguy hiểm này.
Xã Cát Thịnh là địa phương có địa hình tương đối phức tạp do nhiều thôn bản nằm ven hai con suối lớn là suối Phà và suối Lao. Cùng với đó, tập quán canh tác của đồng bào Mông sinh sống và canh tác trên đất núi cao nên nguy cơ sạt lở và lũ quét là rất lớn. Ngay khi bước vào mưa bão, xã đã kiện toàn lại ban chỉ huy phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chỉ đạo các thôn bản thành lập các tổ đội phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời lên phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Đặc biệt trong những ngày mưa bão, xã luôn bố trí lực lượng ứng trực 24/24 và theo dõi sát sao tình hình thời tiết để thông tin cụ thể và cảnh báo cho người dân. Đối với các hộ nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa bão và sạt lở đất xảy ra, khi có mưa to đều có phương án di dời về người và tài sản cho nhân dân. Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Hiện nay trên địa bàn xã thì qua khảo sát giá thì có 72 hộ mà ở thuộc cái vùng mà cảnh báo nguy hiểm nếu như có thiên tai bão lũ xảy ra. Các hộ ấy đã phải chủ động cùng thôn bản là chủ động khi có mưa bão xảy ra, có những cái chủ động về phương tiện, về mọi lĩnh vực theo ông dân bố tại chỗ, các hộ có để đảm bảo về an toàn cho người và tính mạng. Nhưng còn đối với những hộ mà ở vùng cảnh báo rất nguy hiểm thì xã, thôn và hộ gia đình đã họp bàn giải pháp nhất là di chuyển hộ đó về cái vị trí an toàn. Đối với những hộ mà rất khó khăn, khả năng là không tự lo bố trí được, không có đất đai thì xã sẽ đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ, nhất là hỗ trợ để các hộ đó có khả năng tài chính để di chuyển và mua đất ở vị trí mới an toàn hơn.
Rút kinh nghiệm từ những thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra cho bà con nhân dân trên địa bàn, những năm vừa qua, ngay từ đầu năm 2019, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của xã Phúc Sơn đã triển khai nhiều giải pháp tích cực. Toàn xã có 7 trên 9 thôn có người dân sống ven các con suối lớn. Do đó, chỉ cần có mưa to kéo dài thì lượng nước từ các con suối của huyện Trạm Tấu đổ về dễ gây ngập úng về hoa màu và nhà cửa của người dân. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong những năm qua, đã có hơn 40 hộ dân được di dời bố trí đến nơi ở mới an toàn. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn gần 100 hộ dân nằm trong diện di dời, nhưng do chưa có kinh phí hỗ trợ san tạo mặt bằng. Hiện xã đã tuyên truyền vận động người dân đóng góp ngày công và kết hợp với một số nguồn vốn hỗ trợ để kè hơn 100 mét dọ đá và khơi thông dòng chảy con suối tại thôn Bản Muông. Qua đó, hạn chế được phần nào tình trạng sói mòn đất và ngập úng cho người dân. Anh Lò Văn Mừng, trưởng thôn Bản Muông, xã Phúc Sơn, Văn Chấn chia sẻ.
Trong đầu năm vừa rồi, chúng tôi cũng huy động được cùng người dân cũng là kè được một đoạn gần 200 mét. Thì đây cũng là đầu hội là tạm ổn định thôi. Nhưng mà để mà an toàn thì chúng tôi cũng vẫn phải cảnh giác, mà cũng mong muốn thêm cái một đoạn nữa thì đang cần nhà nước cũng là quan tâm và giúp đỡ chúng tôi để khơi thông này, thứ nhất. Thứ hai nữa cũng là kè thêm để cho đảm bảo an toàn cho cuộc sống của dân. Và chúng tôi cũng mong nhà nước cũng quan tâm đến chúng tôi. Và sau khi được kè đủ an toàn, chúng tôi cũng bản thân là trưởng thôn thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền bà con để cao cảnh giác. Với khi có mùa mưa lũ về thì kịp thời sơ tán nhanh khỏi nơi mưa lũ thì để đảm bảo với tính mạng, nhất ở tài sản của dân dân.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm 2019 do tác động của hiện tượng El Nino nên thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp, số lượng cơn bão ít hơn nhưng cường độ mạnh và dị thường hơn. Vì vậy, lũ quét sạt lở đất tiếp tục là mối đe dọa nguy hiểm gây thiệt hại đối với các tỉnh miền núi, đặc biệt là đối với một huyện có địa hình đồi núi khe suối phức tạp như Văn Chấn. Để chủ động ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, huyện Văn Chấn đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Xây dựng phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, phương án sơ tán người dân ở nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng triển khai công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện hậu cần để ứng cứu kịp thời khi tình huống xấu xảy ra. Đồng thời tăng cường chỉ đạo các địa phương tuyên truyền vận động người dân chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết. Ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện, phó trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của huyện đã trước tiên đã bằng nhiều hình thức để tuyên truyền đến người dân là thường xuyên quan tâm rồi cảnh giác với những cái thiên tai mà thường diễn ra, nhất là vấn đề lũ quét lũ ống ở khu vực miền núi rồi các cái ven sông ven suối, thống kê các cái hộ rồi là di dời các cái hộ trong cái vùng nguy hiểm trước cái mùa mưa bão. Thứ hai nữa là cảnh báo thường xuyên các cái trận mưa lớn rồi lũ quét lũ ống cho nhân dân biết. Thứ ba nữa là với các hộ dân ở vùng mà có nguy cơ cao thì phải cho sơ tán trước, hoặc là những cái vùng mà tuy là ít nguy hiểm nhưng mà có thể lũ quét lũ ống có thể xảy ra bất cứ lúc nào thì với sự cảnh giác của các cấp ủy chính quyền và đến các hộ dân thì nhân dân phải được cảnh giác và báo trước để các cái, nhất là cái sau cái hoàn lưu của các cơn bão có thể vào với vùng biển nước ta rồi hoàn lưu bão đến với các vùng miền núi.
Trong những năm vừa qua, cùng với nhiều địa phương trong cả nước thì người dân ở Văn Chấn cũng bị thiệt hại rất lớn về tài sản. Nhiều công trình công cộng và hệ thống giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng nề do thiên tai bão lũ gây ra đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế xã hội chung của huyện. Trước những thiệt hại đó là bài học để người dân Văn Chấn cần có những biện pháp ứng phó linh hoạt trước những diễn biến khó lường của thời tiết để hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục lao động công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Để hoàn thành nhiệm vụ bao phủ bảo hiểm y tế theo đúng lộ trình, thời gian qua, Bưu điện huyện Yên Bình đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển loại hình bảo hiểm y tế hộ gia đình và bước đầu đạt được một số kết quả, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Được cán bộ bảo hiểm xã hội và nhân viên Bưu điện huyện Yên Bình tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế hộ gia đình, năm 2015, bà Bùi Thị Phượng ở thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đã mua bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hai vợ chồng và ba người con làm nghề tự do với tổng số tiền gần 3 triệu đồng một năm. Năm 2018, con trai bà bị tai nạn lao động. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà gia đình bà chỉ phải đóng 20% tiền viện phí. Bà Bùi Thị Phượng ở thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình chia sẻ.
Với chính sách này thì tôi tham gia cái bảo hiểm y tế tự nguyện. Gia đình tôi có 5 người thì tham gia từ lâu rồi, nhưng mà tôi thấy là rất là tốt để nó bảo vệ cho mình. Trong khi đi khám bệnh này rồi thì là đi ốm đau hoặc là tai nạn đi nằm viện thì được giảm 80%, còn gia đình mình chỉ bỏ ra có 20% thôi. Đấy, tôi thấy là rất là tốt trong cái việc là mua cái bảo hiểm này.
Gia đình bà Hoàng Thị Dung ở thôn Đặng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình làm nông nghiệp, thu nhập không ổn định. Năm 2016, được Bảo hiểm xã hội tuyên truyền về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và bản thân bà cũng từng chứng kiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn khi có người bệnh nặng mà không có thẻ bảo hiểm y tế, nên bà đã quyết định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Mỗi năm gia đình bà đóng trên 2 triệu 400 nghìn đồng. Bà Hoàng Thị Dung, thôn Đặng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Bản thân tôi vừa qua tôi bị tai nạn ngã xe máy, bị gãy hai rãnh xương sườn. Tôi nằm viện Yên Bình trong 8 ngày thì vừa rồi chi phí cái bảo hiểm này của tôi phải nộp có 194.000 thôi. Đáng nhẽ tôi mà không có bảo hiểm thì phải trên 2 triệu đến 3 triệu trở lên. Nhưng mà tôi có bảo hiểm rồi thì chi phí nó giảm đi cho tôi rất nhiều. Phải nộp viện phí có 194.000. Tôi thấy bảo hiểm như này là quá tốt đối với tất cả bà con, nhân dân.
Huyện Yên Bình hiện có 26 điểm bưu điện văn hóa xã và 12 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trực tiếp tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, bưu điện huyện Yên Bình còn phối hợp với chính quyền địa phương trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế vì mục tiêu lâu dài. Chị Trần Thị Thanh Huyền, nhân viên điểm bưu điện văn hóa xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và tiền chi phí khám chữa bệnh sẽ lên được là lên tới 95%. Với là một người địa phương làm công tác về bảo hiểm xã hội thì tôi đã tham mưu với Đảng ủy cũng như Ủy ban Nhân dân xã An Đà tuyên truyền tới toàn thể bà con nhân dân hiểu rõ hơn về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Trong 4 tháng đầu năm thì xã An Đà đã có 497 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và có 22 đối tượng là tham gia bảo hiểm xã hội. Thì công tác phát triển tuyên truyền tới bà con nhân dân về công tác bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế sẽ được rộng rãi hơn, đông đảo bà con tham gia bảo hiểm xã hội hơn.
Sau hơn 6 năm triển khai luật bảo hiểm y tế sửa đổi, đến nay huyện Yên Bình đã có trên 12.400 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2019, toàn huyện có gần 1.000 người tham gia. Theo quy định hiện hành, mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người đầu tiên sẽ đóng tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm sẽ được giảm trừ mức đóng với giá lần lượt bằng 70%, 60%, 50% và 40% so với mức đóng của người đầu tiên. Tuy nhiên, do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, cùng với đó đời sống khó khăn khiến nhiều hộ dân chưa thể tham gia bảo hiểm y tế cho tất cả các thành viên trong gia đình. Để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bền vững, Bưu điện huyện Yên Bình sẽ phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là đơn giản hóa thủ tục hành chính để người dân dễ dàng tham gia, phối hợp với Bưu điện huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm y tế. Bà Lương Thị Hằng, Giám đốc Bưu điện huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đơn vị cũng đã tổ chức tất cả các chương trình kế hoạch tại các địa bàn ở xã cũng như là ở trung tâm. Thì đối với phát triển dịch vụ thì chúng tôi cũng đã phối kết hợp chặt chẽ đối với chính quyền địa phương các cấp. Trước khi mà chúng tôi tổ chức các hội nghị, bao giờ chúng tôi cũng có báo cáo với các đồng chí lãnh đạo huyện cũng như là lãnh đạo địa phương và tổ chức công tác tuyên truyền ba bên. Và lực lượng công tác phối hợp bao gồm có cơ quan chuyên môn bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình và Bưu điện huyện Yên Bình và Ủy ban nhân dân xã, các xã thị trấn. Chúng tôi tổ chức các hội nghị tại trung tâm xã cũng như về tận từng thôn bản và tại điểm bưu điện xã tùy từng thời điểm phù hợp với cái đối tượng mà chúng tôi tuyên truyền.
Với nhiều giải pháp tích cực, huyện Yên Bình phấn đấu đạt mục tiêu 100% dân số toàn huyện đều được chăm sóc sức khỏe từ bảo hiểm y tế trong thời gian sớm nhất.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây, chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.